Rồi, bây giờ xin mời các em lên đây đặt câu hỏi để cho sư được hiểu các em nhiều hơn và sư giải đáp cho các em. Nhiều khi các em sẽ được giải tỏa nhiều thứ hơn nữa. Rồi.
Cô cho con hỏi tại sao ở đây mẹ chồng á, phân biệt mẹ nàng dâu Việt Nam và nàng dâu Hàn Quốc
như thế? Rồi mẹ chồng của em có thương em không? Nói thiệt đi.
Chắc cũng chung chung là tôi.
Chung chung nghĩa là không thương lắm phải không? Cứ nói thiệt đi.
Dạ.
Dạ, không thương lắm. Rồi em thì sao? Em có thương mẹ chồng không?
Em á thì hả, cũng thấy là cũng chung chung với mẹ chồng quá, kiểu như quá khắc khe với mình á. Là phân biệt nhiều quá cho nên hả, không có.
Khó thương, mình thương không nổi luôn phải không? Rồi. Rồi bây giờ
thì cũng có thương nhưng mà kiểu như mỗi lần mà mẹ mà la con quá thì lúc đó thì chỉ ghét mẹ lúc đó thôi, kiểu như tới cái lúc mà mẹ bệnh rồi này kia thì
cũng chăm sóc
thương lại.
Nhưng mà ý của bạn Linh muốn nói là mẹ chồng khắt khe và phân biệt cô dâu Hàn Quốc và cô dâu Việt Nam, phải vậy không nào? Rồi xin cảm ơn Linh. Thì bạn Linh nói rằng đó là hoàn cảnh của bạn Linh đó. Nhìn bạn Linh thì dễ thương không? Đó. Rồi quê của bạn là Cần Thơ, tức là bạn là người đẹp Tây Đô đó, đúng không nào? Cho nên là nhìn là thấy Cần Thơ liền. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Đó. Rồi gì nữa? Ai đi đến đó lòng không muốn về. Mấy lần mà sư đi giảng pháp Cần Thơ sư không muốn về. Đó. Cho nên giờ nhìn bạn Linh chúng ta thấy, thấy đúng là người đẹp Tây Đô mà có duyên Hàn Quốc. Bây giờ nỗi lòng của Linh là gì? Người mẹ chồng ở Hàn Quốc thì phân biệt cô dâu xứ Hàn và cô dâu Việt, thương không công bằng, khắt khe với cô dâu Việt Nam nhiều hơn. Đó. Nhưng mà sư muốn hỏi rằng đó, các cô dâu mà đúng là cô dâu Hàn đó, người ta có ở với bố mẹ chồng không? Đó. Em trả lời là người Hàn Quốc lấy vợ Hàn nó lại không chịu làm dâu, mà cô dâu Việt Nam lại chịu làm dâu. Đó là một cái chịu sự kiên nhẫn, sự đôi khi kem cho là thiệt thòi khi phải ở với cha mẹ chồng bên xứ Hàn. Và nhiều người đàn ông Hàn Quốc lấy vợ Việt Nam vì cái điều này: con gái Việt Nam sẽ chịu làm dâu, còn con gái Hàn nó lấy chồng nó đòi ra ngoài, nó ra riêng. Nhưng mà lại thiệt thòi là đã làm dâu rồi đó, mà mẹ chồng lại không thương. Không thương bằng con gái Hàn, rồi là đối xử kỳ thị, khắt khe. Bây giờ đó, sư nhìn Linh thì sư thấy Linh là rất là người của Linh không phải là cái người để bụng, rồi là ghét mẹ chồng, nói xấu mẹ chồng hay là này kia. Cái con người hồn nhiên lắm. Nhưng mà cái sự kỳ thị là đó là sự thật, cho nên các em mới tâm sự như vậy. Và ở đây cũng có nhiều bạn sống trong hoàn cảnh mẹ chồng nàng dâu ở xứ Hàn. Có phải vậy không? Bây giờ đó, sư phải nói thật. Bây giờ mẹ chồng thương mình hay không thương mình? Không thể nào mà các thầy, các sư dùng cho một cái phép gì để về rồi để cho bà thương mình được. Cái đó là không có. Cũng chính các em phải tạo nên cái sự hòa bình, an lành giữa mình với mẹ chồng. Bây giờ thay vì trả lời câu hỏi, sư kể cho các em nghe một câu chuyện có thật. Cũng là chuyện con dâu với mẹ chồng. May mà cái ông chồng thì thương cái cô vợ. Nhưng mà càng thương bao nhiêu bà mẹ chồng càng ghét bấy nhiêu. Và cảm thấy từ ngày rước cái cô này về đó, thì cái tình thương của người con trai á đối với bà giảm đi. Nó chăm sóc vợ nó, nó để ý tới vợ nó, ăn cơm nó chờ vợ nó, chứ nó cũng không hỏi tới mình. Tức là đôi khi người chồng không có tế nhị, bà mẹ đâm ra ghét cái cô con dâu. Ghét rồi thì chì chiết, rồi đối xử khắt khe, rồi làm những cái điều làm cho cái cô con dâu này sống ngày nào mà thấy mặt mẹ chồng là ngợp thở ngày đó, ngột ngạt. Làm đủ cách bà cũng, nghĩa là làm sao thì bà cũng khắt khe hết. Cho nên cuối cùng cô con dâu này nói: giá mà bà biến mất khỏi cuộc đời này thì hai vợ chồng mình sống bình yên phải không anh? Đã nói nhẵn với ông chồng luôn. Ông chồng nói thôi, phải chờ cho bà chết chứ sao giờ. Chứ mà bà mà làm em vậy tôi cũng mệt lắm, tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng bà là mẹ mà. Nhưng mà sư nghe ở bên Hàn là mấy người chồng Hàn Quốc binh mẹ chồng lắm. Có phải vậy không? Tại vì ta theo cái truyền thống này ảnh hưởng một phần của cái thống giáo đó. Đó, người ta cũng binh mẹ chồng. Thì người chồng nói như vậy nhưng mà người vợ ấm ức. Trời ơi, thấy cái điệu bộ của bà khỏe vậy biết chừng nào chết. Cho nên đến ông thầy thuốc. Thầy cho con cái thuốc gì á mà bà từ từ rồi bà yếu dần bà đi. Chứ sống không nổi rồi. Mở mắt ra là chưa nghe ông chồng nói là nghe bà chửi rồi. Mà thiệt bà khó thiệt. Cho nên con không muốn sống. Tôi thưa với thầy là bây giờ nếu mà con mà sống trong cái hoàn cảnh này con chết trước bà. Kêu ông thầy nói vậy là ý cô làm sao? Cô muốn bà chết trước cô phải không? Cái cô mới nói thôi thầy cũng giấu cho. Nói nhỏ đi. Thì bà cũng già rồi. Thì bà chết trước thì cũng hợp lý hơn là tôi chết trước. Phải không? Cho nên cho cái liều thuốc gì đó để bà đi một cách êm thắm. Và từ từ đi. Cái ông thầy mà thôi được. Kiên nhẫn đi. Rồi tôi sẽ đấy, chờ trong vài tháng. Bà nói cái gì vài tháng? Cái cô muốn sao? Chừng 4 tuần được rồi. Cho mới thôi ráng đi. 4 tháng. 4 tháng đi. À, thôi được. Bà nói thôi ráng. Bà chờ. Bà cô mà còn năn nỉ nữa tôi cho 4 năm á. Cho nên thôi được. 4 tháng. Thì cái thuốc này. Mỗi ngày cứ sắc lên. Dâng lên cho bà uống. Rồi muốn uống cái thuốc này đó. Thì là sao? Phải mua những thức ăn ngon. Thì nó cái tác dụng của thuốc nó mới mạnh. Chứ mà để cho bà ăn đói đồ này kia thì lại trái lại thì bà lại sống dài. Cho nên cô nghe vậy cô về các em biết không? Trời ơi giống như mấy em nói làm gà nó với sông đó. Trời ơi chết. Rồi cho bà ăn những cái món ngon. Rồi sắc thuốc mỗi ngày dâng lên. Bà nói sao lúc này tự nhiên con dâu đối xử với bà tốt quá. Đó. Cái mà ngày nào bà nói thôi mẹ không ăn đâu. Không mẹ ăn đi mẹ. Tại vì nó làm cho mẹ sẽ rất là khỏe. Mẹ ăn đi. Năn nỉ mà tại vì muốn cái kết quả nó đến sớm mà. Năn bà ăn rồi năn nỉ bà uống. Cho đến độ bà phải cảm động luôn. Bình thường ăn không muốn mời mà bây giờ dâng lên tận nơi. Mà cái món ăn của bà là trong cái mâm hai vợ chồng không có. Lạ chứ. Nói sao con không ăn đi. Mẹ ráng ăn đi mẹ. Tại vì vợ chồng con còn trẻ. Ăn cái gì cũng được hết á. Còn mẹ thì là già rồi. Mẹ phải ăn để cho mẹ khỏe. Thật sự những cái món đó là bà đâu có cái người con dâu đâu có rờ cô phải không nào, nó sợ chết thì dâng cho bà rồi dâng món ăn cho bà rồi dâng thuốc bổ thuốc có độc á dâng cho bà xong rồi đó cái từ từ cái tự nhiên cái ngày nào phải dỗ dành hết vì bà bỏ ăn một cái là cái ngày chết nó chậm cho nên ngày nào cũng phải năn nỉ cũng phải dỗ dành hết xong rồi một ngày kia bà mới nói với lại người chồng á là người chồng của con trai bà con dâu lúc này sao mà nó dễ thương quá không biết làm sao mà nó dễ thương ngày nào nó cũng dâng thuốc bổ cho uống nó nấu ăn ngon cho ăn lúc này tôi thương con dâu lắm đó cho nên bà có cái gì đẹp bà moi bà cho đó những cái nữ trang quý bà tặng hồi xưa là bà lấy hết bà lấy chồng xong bà lấy lại hết bà đem bà cho lại rồi cho thêm nữa người chồng thì đâu có biết người vợ làm cái gì không biết cho nên là em ơi anh rất hài lòng về em lúc này má khen em dữ lắm và các em biết sao bà cái cô con dâu thấy lúc này bà mẹ chồng cũng yêu thương mình mà chăm sóc bà biết rồi thấy bà hết chửi thì từ từ cũng đã đâm ra thương bà ban đầu thì rất là ghét rất là hợp làm tức là bề ngoài thân thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không giao nhưng mà bây giờ đó tự nhiên nó thay đổi ngày nào cũng vuốt bóp chân rồi dâng thuốc uống rồi bà xoa đầu rồi bà mới cho đồ này đồ kia rồi bà nói con cũng phải ráng ăn đi chứ má thương con lắm riết rồi thương hơn thằng trai luôn tại anh trai nó cũng thấy dâng cái gì đâu còn con gái con dâu không à cái một ngày kia bà nó chết rồi sắp tới 4 tháng rồi trời ơi vậy là bà sắp đi rồi nha thế cái cô con dâu nói có một cái cách nào không chứ sao bây giờ nếu bà chết chắc cũng buồn bây giờ bà dễ thương lắm bà tốt lắm rồi đó thôi chết rồi chỉ còn vài ngày nữa thôi là bà sẽ chết mà bây giờ thuốc nó sẽ tắt đôi dùng trong 4 tháng nhưng mà bây giờ thì cô con dâu cô nói thật lòng là bà thương, bà thương mẹ chồng. Tại vì hồi giờ không có gần, bây giờ gần rồi, rồi bưng thuốc rồi ăn uống biết ý rồi, nấu mặn mẹ không ăn, nấu lạt á đó thì mẹ ăn, cái món này mẹ thích rau nhiều nè, món này mẹ thích củ nhiều hay gì cái gì thì biết ý mẹ, thì mẹ thấy con dâu biết ý thì lại quá thương. Cho nên có cái gì quý thì cho, mà chồng bà lên tiếng rầy con dâu đỏ binh liệt, thì cuối cùng bà cô con dâu thì thấy mẹ chồng thương mình hơn chồng, mà bà mẹ chồng thì thương con dâu hơn cả con trai của mình. Nhưng mà cái tháng, cái ngày chết của bà mẹ chồng đã sắp đến, thì lúc đó bắt đầu người con dâu ân hận mới chạy đến ông thầy thuốc: thầy ơi, có cách nào giúp con không? Bây giờ con không muốn mẹ con chết nữa, mà bây giờ còn có mấy ngày nữa là tới ngày bà đi đời nhà ma rồi, bây giờ con phải làm sao? Ông thầy nói: bây giờ cô muốn làm sao? Chứ lúc trước là cô đòi 4 tuần chết, mà bây giờ là tôi cho 4 tháng thì cô muốn sao? Thầy ơi, bây giờ con thương mẹ chồng con, bây giờ trong 4 tháng bưng cơm, bưng nước, bưng thuốc, than chăm sóc, thì con thấy bà khó là bởi vì là con không chăm sóc thôi, chứ giờ con chăm sóc thì bà quá dễ, bà quá thương con, mà thương hơn là chồng con nữa, thương hơn con trai nữa. Xong rồi ông thầy ông mới cười, ông mới thôi yên tâm đi, thuốc mà tôi cho cô chả phải thuốc độc mà thuốc bổ. Cho nên là bà mẹ chồng không chết đâu, mà trái lại là sẽ khỏe mạnh, sống lâu hơn. Nhưng mà cô có thấy không, chính cô đã đem lại hạnh phúc khi cô thay đổi cái thái độ sống đối với mẹ chồng của cô. Cái cô con dâu quỳ xuống lại lại ông thầy, chứ không là bà mang tội giết người, giết mẹ mình. Lại ông thầy. Xong rồi trở về, cứ như không có gì xảy ra, tiếp tục sắc thuốc bưng cơm, bà mẹ càng ngày càng mập mạp hồng hào. Đó, thầy ơi giờ ngưng uống được không? Thấy là mẹ bị mập mạp hồng hào lắm rồi, nhưng mà ngưng uống nhưng mà vẫn tiếp tục chăm sóc lo lắng cho mẹ. Và cái mối gì? Mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu đã thay đổi kể từ đó. Ở đây sư kể câu chuyện này để nhắc với các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc rằng tất cả đều do cái tấm lòng của mình, tình yêu thương của mình sẽ thay đổi hoàn cảnh. Quý thầy quý sư không thương các em đi đến đây làm chi, vừa xa vừa lặn vừa mệt phải không? Rất thương, mà thương lắm. Đến các em vui vẻ thì sư về sư cũng thấy yên tâm, đến đứa này khóc đứa kia khóc sư đi không đặt. Đó là cái mối tương giao tự nhiên nó phát sinh giữa chúng ta, nó kết nối chúng ta, nó vô hình nhưng mà rất là chắc. Nó không có một cái sợi dây gì để cột, nhưng nó kết nối chúng ta lại. Đó là từ trường của hai trái tim. Vì vậy các em hãy đối xử tốt với mẹ chồng, cho dù mẹ chồng khắt khe và phân biệt Hàn Quốc với Việt Nam cũng bình thường thôi. Tâm lý thì người ta phải cảm thấy tin cái người nước người ta hơn, ta tin người Hàn hơn. Cho dù với cô dâu Hàn nó chả có thăm viếng gì, chả có đối xử gì tốt với mẹ chồng, nhưng là Hàn thì người ta vẫn thấy gần gũi hơn mình. Ta không biết trong bụng mình nghĩ gì, mình tốt thiệt không, hay là mình vô nhà người ta mục đích gì, muốn chiếm tài sản nhà người ta hay muốn cái gì, ta nghi ngờ. Bây giờ hãy chuyển hóa sự nghi ngờ, hãy chuyển hóa sự ganh ghét, hãy chuyển hóa khắt khe của người mẹ chồng trở thành tình yêu thương bằng cách mình hãy thật lòng yêu thương. Câu chuyện của sư kể là con dâu không thật lòng yêu thương mà còn chuyển hóa được mẹ chồng. Còn các em thật lòng yêu thương mẹ chồng bởi vì mình vâng lời Phật dạy. Phật dạy hãy yêu thương mọi người như chính bản thân mình. Yêu thương mẹ chồng, cha chồng yêu như là yêu thương cha mẹ của chính mình, mà còn hơn nữa. Tại vì mình đang sống với cha mẹ chồng, còn cha mẹ mình xa ngàn dặm. Cho nên hãy sống tốt, hãy yêu thương. Với cái nhân đó, về sau này con của em nó sẽ thương các em, con dâu con rể nó sẽ thương các em. Nếu các em không sống tốt với cha mẹ chồng, sau này con dâu con rể nó cũng sẽ đối xử chung chung mà sư, chung chung mà, chung chung là không thương chứ gì. Hẳn có thương mẹ không? Dạ chung chung, tức là không thương. Còn thương là mình thương rồi, mà mình nói chung chung thì nữa, con dâu của mình nó nói bà thương gì nói, thấy không nào? Bà nó nói tiếng Hàn nhưng mà không thương bà, nó nói tiếng Việt, tiếng nghiêm biết. Nhưng mà mình gieo nhân gì, mình được cái quả phước đó. Sư thương các em nên sư đến các em đã thương sư. Thầy thương các em cho nên thầy ở xa, các em mong thầy xuống dạy kinh giảng pháp cho các em nghe. Còn nếu đến đây miệng ngoài thân thức nói cười mà trong nham hiểm giết người không gian thì các em cũng sẽ biết. Các em nói người trong miệng ngọt chứ không tốt. Đó, tại sao biết được điều đó? Đó là cái tiếng nói của tánh biết, cái tiếng nói của trí tuệ, nó cho các em biết điều đó. Nó không phải là cái vui, cái buồn của phàm tình, mà cái tánh biết, cái chân tâm, nó sẽ cho các em biết mình nên làm gì. Đó, thì bây giờ câu chuyện đó là chuyện nghe các em, nghe các em cười miết từ nãy tới giờ, vui, nhưng đó là một câu chuyện các em phải học để làm dâu trên xứ Hàn. Được không? Ai hỏi gì nữa? Rồi, mời em.
Cô, em muốn hỏi là tại vì em nghe trong kinh Nhân Quả Ba Đời á, thì nói là người mà không có con á là kiếp trước bẻ gãy trăm hoa.
Kiếp trước làm sao?
Bẻ gãy trăm hoa.
Bẻ gãy trăm hoa.
Dạ. Còn trong câu nói dân gian thì nói là cây độc không trái, gái độc không con. Mà con á, nghe bên các sư giảng á thì bảo là không có con á là không có thứ nợ, tại vì con là nợ vợ quan gia.
À.
Cho nên là con cứ lẩn quẩn mà không biết cái nào mới là đúng sự thật à. Con mong cô ba nghĩ.
Một câu hỏi rất là hay phải không? Rất khó phải không nào? À, hai quan điểm khi không có con. Một quan điểm dân gian thì là cây độc không trái, gái độc không con. Và kiếp trước bẻ trăm hoa nên kiếp này không có con. Kiếp trước phá thai nhiều lắm nên kiếp này không có con. Đó. Còn là một quan điểm nữa là mình không có nợ nần gì hết nên mình không có con. Như vậy, điều này đúng sai như thế nào? Thì sư hỏi thật là em có con không? Chưa. À, em chưa có con. Không sao đâu, em không phải là gái độc không con đâu, em đừng lo. Em nhìn em phúc hậu lắm, em có phải là như vậy đâu. Giờ nghe sư trả lời đây. Theo quan điểm của dân gian, thấy chưa? Kiếp trước bẻ trăm hoa nên kiếp này không con, hay là cây độc không trái, gái độc không con, đó là những cái câu tục ngữ, những thành ngữ ca dao để răn đời. Nó nhìn những con người đó là gì? Hung dữ độc ác, giống như phù thủy vậy. Rồi lại đồng thời lại không có con, thì người ta lấy cái hình ảnh người ta răn đời. Bà hung dữ quá, bà ác độc quá nên không có con, phải rồi. Cái người này như vậy sao có con được? Người mở miệng ra là ai cũng phải là đau lòng hết. Mở miệng ra chửi bới, mở miệng ra là như là ngàn mũi tên đâm vào tim người khác. Người độc ác như vậy, cho nên không có con là đúng rồi. Bà là như vậy, chứ thật sự ra đó là kiếp trước cũng đã bẻ trăm hoa. Bà là như thế nào? Đúng là loại cây độc nên không có trái. Tại vì nhìn cái hình ảnh cuộc sống của bà bây giờ là thấy con người hung dữ độc ác như vậy, thì lại đồng thời bà lại không có con. Thì người ta lấy hai cái sự kiện đó, người ta ghép làm một để răn đời là độc ác quá nên không có con. Đó là cái câu đó để răn đời cho những con người đừng có độc ác, con người đừng có phá thai, con người đừng có làm những cái chuyện trái với lương tâm đạo đức, đến khi mình lập gia đình lại không có con. Đó là để răn đời. Nhưng một quan điểm khác, theo quan điểm của nhà Phật, trường hợp người ta đông con cháu đông đảo là phước lộc thọ. Có phước rồi có lộc, lộc là con cái, thọ là tuổi thọ, cũng là một cái điều tốt. Mà có những cặp gia đình, người ta cặp vợ chồng không có con, theo quan điểm nhà Phật, cũng có thể nói đó là những điều tốt, bởi vì không có nợ nần. Bởi vì là cũng có những câu trong nhà Phật nhắc nhở chúng ta, những cái pháp hữu vi trong đời sống này đem chúng ta rất là nhiều phiền não. Bởi nhà cửa là nợ nần, vợ chồng là an gia, con cái là nghiệp báo. Cho nên những cái điều đau khổ do gia đình, do vợ chồng hay con cái đem đến để nhắc chúng ta biết con đó, nó có hiếu, đó là do nhân nghĩa, nó trở lại đầu thai làm con mình, nó trả lại cái nhân cái nghĩa với mình. Nó bất hiếu bởi vì nó là món nợ của mình, cho nó quay lại nó đòi nợ. Không có cách nào đòi nợ tốt bằng vô làm con là đòi nợ rẻ nhất. Nó khảo từ lúc kính thai, nó khảo lúc mang thai, lúc sanh đẻ, sinh ra và lớn lên. Lúc nào người mẹ cũng có nước mắt là bởi vì nó vào làm con để đòi nợ. Và cái đó là sự thật, tức là nhân quả. Nhưng cũng có những đứa con nó rất là có hiếu, nó sanh ra nó hiếu đạo với cha mẹ. Có nhiều em bây giờ đi qua làm dâu không có tiền, không có đồng nào cũng gửi về cho cha mẹ, nó cái lòng hiếu thảo của người con. Nhưng mà có những người con bất hiếu và nó vào làm con để gì? Để đòi nợ. Mà mình đã vay một món nợ không trả, đòi bằng cách nào? Vô làm con để đòi cho món nợ đó. Cho nên đó là nợ nần đó. Nhà cửa, nhà là nợ. Vợ là oan gia, chồng vợ nhiều khi oan gia, trái chủ gặp nhau trên làm nhanh nhau đau khổ hàng ngày. Đại sư nói một cái phương diện nhân quả. Có những ông chồng, vợ chồng gặp nhau hạnh phúc, có khổ, có vui, có buồn, chia sẻ với nhau cho đến già, đến chết. Nhưng có những cặp vợ chồng như địa ngục mà phải sống với nhau, gọi là oan gia, trái chủ mà phải trả nhau một kiếp người. Rồi con cái là nghiệp báo, cho nên là nó bất hiếu, nó khảo đảo. Từ lúc mang thai, sinh đẻ thì phải mổ miết vượt cạn rồi nuôi lớn lên. Theo quan điểm nhà Phật, nhà, tài sản, vợ chồng, con cái, tất cả đều là món nợ. Cho nên có những người sống độc thân, người ta nói chị khỏe quá chứ không có nợ. Nhưng mà những cái bạn mới lớn lên á, trời ơi, yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, nên yêu cho biết. Yêu rồi bắt đầu vợ chồng rồi sinh con đẻ cái rồi khổ đấy. Hồi đó mà mình biết sớm mình đi tu theo Hương Nhũ rồi, bạn xưa nói xưa vậy, biết sớm đi tu theo mình rồi. Nhưng mà hồi mình đi tu nó cho mình khùng, đời đẹp quá mà đi tu, có bị thần kinh không mà đi tu. Đó, giống các em vậy đó. Nhưng mà cái người mà giác ngộ á, mình cũng không dám để mình giác ngộ, nhưng mà mình nhận ra một cái điều gì nó vô thường trong cuộc sống. Ngày xưa chị, dâu của sư mất tới một đêm tối ngủ với sư sáng là chị lặng ngắt, chị chết rồi. Người ta truyền nước biển nó sốc, không ai, không có y tá, không có ai biết hết, chị chết. Sáng lặng ngắt mà sư nằm bên sư không biết gì cả. Mà sư đi tu đó, hình ảnh đó mà sư đi tu. Vô thường quá. Mới tối qua chị em nằm bên nhau, sáng chị đã ra đi. Sự vô thường đó, sư đi xuất gia. Đó. Thì sư đi xuất gia, nhưng bây giờ sư mới thuyết kinh giảng pháp cho các em nghe. Và sư khách quan nhìn thấy tất cả đều là nợ nần trong cuộc đời. Những món nợ tìm nhau, những món nợ gặp nhau, những món nợ phải trả cho nhau. Còn các em là người trong cuộc, phải không? Đời đẹp quá, đời khổ quá, đời đau buồn quá, cũng các em mà không bao giờ sáng suốt để nhìn ra nó hết. Mà chỉ biết khổ đau trong cái hoàn cảnh. Vui thì cũng cười bất tận, mà khổ thì khóc triền miên, chứ không bao giờ mà đứng ra bên ngoài nhìn lại mình đang là ai, mình đang vay những món nợ gì. Cho nên có những người độc thân như các sư đấy nè, không chồng không con. Sư không có con nè, bộ là gái độc cho nên không con sao, không chồng sao, đâu có phải như vậy. Bởi vì sư chọn cái con đường rảnh rang, ly dục, ly gia, ly bất thiện pháp. Có những cặp vợ chồng nha, sư quen biết, họ phát nguyện không có con. Thật nói đó là nợ thưa sư, cho nên tụi con đã làm bạn nhau rồi đó, là sống và nếu có những số tiền tụi con có được, tụi con làm từ thiện, cúng dường, công đức để làm những cái việc phước đức để ủng hộ chánh pháp, tụi con không có con. Bởi vì cảm thấy nếu tiến tới một bước nữa là tạo thêm một món nợ trong cuộc đời. Đó, rồi có những người nói thôi con vậy thôi, giờ con đã biết các sư rồi, con sống vậy. Có em tên là Phúc Huy ở Việt Nam nè, em làm trưởng một cái nhóm từ thiện, chung quanh em khoảng mấy chục bạn gái, hai mấy ba mấy, phát nguyện không có gia đình. Mà các em biết ông này lo cho người mù nè, câm điếc nè, cúng dường các chùa, tham dự các khóa tu vô cùng tinh tấn, là không có lập gia đình. Hỏi tuổi các em còn đẹp còn xinh như vậy sao không lập gia đình? Nói thưa sư, con cảm thấy đó là những món nợ, cho nên con không lập gia đình. Và trong đó có những cặp vợ chồng thì lại phát nguyện không có con vì cảm thấy đó là những món nợ. Cho nên có con hay không con là quan niệm sống của mỗi người, chứ không được nói cái người đó không có con là độc, là bị độc ác nên không có con. Mà người này có con thì nói bởi vì người đó nợ nần nên có con. Bây giờ mình không bàn cái chuyện đó, nó về quan niệm mà. Có người cảm thấy hai đứa chưa đủ, ba bốn năm mười đứa luôn, mới đông con lúc nhúc như heo con thì mới thấy vui sao. Có người một đứa đã sợ muốn chết rồi, và có người là không có con, ta quyết định là không có con để hai vợ chồng làm việc rồi học chánh pháp rồi ủng hộ Phật pháp. Như vậy hai người đó không có con đâu phải là gái độc không con, mà họ nguyện không có con để họ sẵn sàng làm cái Phật sự. Anh hiểu chưa? Rồi có những trường hợp muốn có con mà chưa có con, hoặc không có con, thì một là mình không có nợ nần gì để có con, hai là mình không có duyên trong cái chuyện đường con cái. Thì đối với những trường hợp đó, nếu khả năng em vẫn có con mà chưa có, em cứ cầu nguyện mẹ Quan Âm đi. Tại một lúc nào đó mẹ Quan Âm sẽ cho em một người con. Sư tụng trong kinh Phổ Môn là mình tụng nguyện mẹ Quan Thế Âm mà chí thành khẩn thiết liên tục trong nhiều ngày đêm năm tháng, không có mệt mỏi, không có thối chuyện, thì mẹ Quan Âm sẽ cho con trai thông minh hiếu thảo, con gái đoan trang hiền thục, có hạt giống Phật pháp đó. Còn nếu như có cái hoàn cảnh mà mình không thể có con được thì mình hãy vui chấp nhận hoàn cảnh là mình không có nợ đường con cái. Thì vợ chồng, cái thời gian phải chăm sóc con thì chăm sóc mẹ chồng, chăm sóc chồng làm vui trong cái gia đình này, cái gia đình nhỏ bé này. Rồi mình yêu thương con của gì? Con của anh chồng, con chị chồng, con của em trai, em gái, chị gái. Mình yêu thương tất cả như con mình. Đó cũng là học hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Yêu thương tất cả. Có nhiều người á, con nuôi không bao giờ, con người ta không bao giờ muốn ngó. Mà con mình thì coi như là chim chíp ở trên tay, ôm giữ cầm nắm và chăm sóc. Còn con người ta thì nó đi học, nó mang cái gì để cho người khác ăn thì phải đánh nó, bắt nó chỉ là đồ gì mẹ cho con ăn một bình thôi, dạy cho con ích kỷ. Mà đứa con nó bảo không, con thích là bánh mẹ cho, con phải cho bạn con nữa. Đứa con nó rộng rãi hơn mẹ. Có những người mẹ chỉ biết con mình, tài sản của mình, chồng của mình, vợ của mình, nhà của mình, cái gì mà của mình, của mình. Đức Phật dạy những người đó là người vô minh nhất, vô minh là ngu nhất á. Đó. Cho nên bây giờ, ví dụ mình chưa có con thì mình cứ cầu nguyện Quan Thế Âm xem mẹ có cho mình đứa con nào không. Còn nếu mà trong cuộc đời mình không có con thì mình cũng vui vẻ, bởi vì mình thấy rằng có rất là nhiều người, người ta còn nguyện không có con để người ta sẵn sàng làm những công việc hữu ích cho đời sống và xã hội. Cho nên không phải, cái chuyện không có con không phải riêng của mình. Đã, lúc người con Phật lúc nào cũng lạc quan trong mọi hoàn cảnh thì đó mới là người con Phật. Chứ làm con Phật mà buồn, rầu, đau khổ, không có trí tuệ thì không phải là con của Phật. Cho nên sư nhắc lại với Linh, không có con không phải là gái độc, không con không phải cây độc không trái. Đó chỉ là câu tục ngữ dân gian chỉ những người đàn bà độc ác. Đã độc ác còn không có con thì người ta nói những câu nặng nề, người ta trách móc, người ta nguyền rồi những người phụ nữ đó. Còn mình hiền lành dễ thương như vậy thì một là mình không có nợ về đường con cái, hai là gì, chưa có sẽ đến ngày có, thế thôi. Hãy vui, an vui trong cái hoàn cảnh của mình thì mình sẽ có hạnh phúc hơn là ngồi cứ suy nghĩ không biết mình có phải gái độc không. Mình có độc đâu mà gái độc, phải không nào? Đó, thế xin trả lời như vậy được chưa? Đó, mà nhất là những em đó nha, đừng bao giờ phá thai. Đứa nào lỡ rồi đó là phải lên sám hối với thầy. Thưa thầy, con có phá thai một lần, hai lần, đặt pháp danh dùm cho em thé thai nhi để dùm con, rồi là con sẽ không bao giờ phá thai nữa. Nhớ chưa? Hôm nay sư giảng pháp rồi, mà có người nào mai mốt còn phá thai nữa, trong đời sống khổ là sư không, các thầy cho sư không có giúp được. Em đừng phá thai. Khi không biết đã đành, bây giờ sư nói phá thai là tội ác, các em đừng làm. Nhớ như vậy. Các em còn hỏi gì nữa không? Còn kìa thưa thầy, đưa máy cho em này nè.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Thưa sư, cho con hỏi một câu là con chơi trường đến giờ cũng gần một năm rồi. Mấy hôm nay thì chồng con ấy kêu con là một tháng trường ra ba ngày ăn mặn với chồng con đi, giờ chồng con sẽ ăn lại ba ngày ăn lạc lại. Mà con thì con không chịu. Vì con có tiếp tục làm theo ý của con hay là con nghe lời chồng con đi ăn lạc ba ngày, ăn mặn ba ngày đây. Xin con trả lời.
Ai gì là Phật? Chồng chặt phá tay nào. À. Con tên gì? Con tên gì con? Con ngồi nói đi. Con tên gì?
Dạ con tên là Trần Thị Yên.
Thế Yên ăn mặn 3 ngày, ông sẽ ăn chay lại 3 ngày hả?
Dạ không, một tháng á, con ăn mặn 3 ngày, còn 27 ngày thì con ăn lạc.
Còn ống?
Ống, nếu như mà ống con ăn...
Con ăn mặn 3 ngày.
Rồi ống sẽ ăn lại 3 ngày.
Chay. À, A Di Đà Phật, rồi. Hay quá ha. Vậy thì cũng có một cái người tốt, thỏa thuận đó chứ. Thế rồi nấu ăn sao con? Con nấu như nấu ăn sao?
Dạ Dạ, con nấu ăn thì con cũng nêm nếm bình thường.
Nêm cho, nấu cho ổng luôn.
Nấu cho ổng đi.
Mà ổng cho con ăn chay hả?
Dạ.
Hay.
Con ăn nãy mấy năm trời rồi, ổng cũng cho rồi.
Hay ghê không?
Con ăn được cũng một năm nay.
Yên bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, con 26 tuổi.
Con có con chưa?
Dạ, có. Đứa 7 tuổi, đứa.
Mô Phật. Đứa 7 tuổi. Với đứa mấy nữa?
Dạ, 5 tuổi.
Thì con lập gia đình năm 19 tuổi hả?
Dạ.
Ở Việt Nam con ở tỉnh nào?
Dạ, con ở Cần Thơ.
Rồi ơi, người đẹp Tây Đô nữa rồi, làm dâu xứ Hàn nữa rồi. Dạ, thế con sống có được hạnh phúc không?
Dạ, cuộc sống của con nói chung là
cũng
hạnh phúc, cũng ổn.
Để mừng quá, cho một tràng pháo tay. Dạ,
con có được ăn trứng như uống sữa
không? Rồi, ngồi xuống đi ha, mình sẽ trả lời nha. Thì bạn Yên 26 tuổi dễ thương quá mà con 7 tuổi rồi. Trời ơi, nghĩa là 19 tuổi đã la lên đường sang Hàn Quốc rồi. Hồi đó chắc con nhỏ xíu hả?
Dạ, con mới lớn
rồi. Mới lớn thôi, trời ơi, thấy thương không? Thì bây giờ câu hỏi của bạn thì có nghĩa là bạn đã ăn chay trường 1 năm. Thì các bạn thấy đó là một cái điều mà sư thấy rất là cảm động. Tại vì các em biết ăn chay là không có giết rồi cũng không ăn thịt luôn. Đó, giống như các sư vậy đó. Mà nếu mà làm được cái điều này đó, chúng ta sẽ được những cái phước báo như sau. Là mình không có gieo ân oán với các loài vật. Không có gieo oán á, không oán thù với các con vật, không có. Mình không giết sát cho nên cũng không ai giết mình. Tại mình không có gieo nhân giết thì không ai giết mình. Mình không ăn thịt thì không ai ăn thịt mình. Đó, cho nên cái tuổi thọ nó cũng tốt hơn, ít bệnh tật hơn. Và cái tâm từ bi nó tăng trưởng. Ăn chay nó có cái hay đó. Nhưng ở hoàn cảnh Hàn Quốc á, cái chuyện ăn chay một năm, mà hôm vừa rồi cũng gặp một vài em ở trong đạo tràng á, cũng có một số vị ăn chay trường, thì sư thấy cũng điều đó là quý lắm. Nhưng mà riêng trường hợp của Yên đặt ra là hai vợ chồng thì Yên ăn chay trường, còn ông thì nấu mặn cho ông ăn. Bây giờ ông chồng đặt ra một điều kiện là Yên ăn với ông 3 ngày, ông sẽ ăn chay lại 3 ngày. Thì sư thấy rằng con nên đó là hy sinh chấp nhận cái điều kiện của người chồng để cho người chồng được ăn chay 3 ngày. Bởi vì nếu con vẫn giữ theo ý con thì rất là tốt rồi. Là sư biết bây giờ con ăn mặn là con sẽ khóc á, tại vì nhìn con là biết con chỉ muốn ăn chay thôi. Nhưng mà con biết không, con hy sinh trong 3 ngày đó đâu phải là mình ăn vì cố ăn hay tham ăn, mà mình ăn để rồi cũng có lúc ông chồng ông cũng muốn, có lúc hai vợ chồng ngồi ăn chung với nhau là vì ông cũng yêu thương Yên. Ông cũng muốn vợ chồng cứ mâm này mâm kia đôi khi cũng buồn, thì có khi hai vợ chồng ăn chung với nhau. Và ông cũng sẽ ăn chung với con 3 ngày ăn chay. Thì có 6 ngày hai vợ chồng ăn chung với nhau một mâm, một chén thức ăn chung. Nhưng mà những cái lúc ăn mặc như vậy đó thì con ăn nước, đồ ăn nghĩa là sơ sơ thôi. Con đâu có ăn nhiều thịt đâu mà con sợ. Hiểu không? Ngày xưa Tổ Huệ Năng sống với thợ săn á 15 năm trời. Đâu có ai biết đâu. Mà thợ săn ăn thịt không, ông cứ chan nước với rau. Tổ Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa sống trong rừng như vậy vẫn là một trở thành một vị tổ. Cho nên là cái chuyện con sống để cho vợ chồng được hạnh phúc bình yên và làm cho người Phật cũng học được cái tâm từ bi, con hy sinh trong 3 ngày đó. Nhưng không phải vì con cố ăn, con sẽ nguyện đến Phật là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tùy theo con thờ Phật nào, con thưa Phật đó, phải không? Là con ăn chay bây giờ trong có 1 tháng có 3 ngày, con sẽ không được ăn chay một cách tinh khiết hoàn toàn, mà con sẽ ăn một số thức ăn chung với chồng vì hạnh phúc của vợ chồng. Và cũng từ cái duyên này mà chồng con sẽ ăn chay với con 3 ngày. Mai mốt đó, ông ăn tăng lên với con. Mai mốt con nói bây giờ ăn với em 5 ngày đi, nhưng mà con đừng ăn mặn 5 ngày, phải không? Con nói ăn với em 5 ngày đi, nếu anh cảm thấy ăn chay 3 ngày là vui mà ngon á, con ráng nấu ngon lên rồi tăng lên. Mai mốt là ông ăn được 6 ngày, 7 ngày, 10 ngày, đó là công đức của con. Còn nếu con cố chấp chuyện ăn chay trường thì coi như là có một mình con tu, ông không tu được ngày nào hết. Cho nên sư thấy Yên là có một cái điều kiện thuận duyên hơn các con rất là nhiều. Sư chúc mừng và sư mong rằng con sẽ giữ được hạnh phúc bền lâu và tinh tấn trong cái sự tu tập của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu thứ hai là con có được ăn trứng và uống sữa không? Thì sư sẽ trả lời với các con là Cái vấn đề ăn chay nó có nhiều, nhiều cấp độ. Ăn chay thuần chay là không có hành hạ tỏi nén, không trứng, không sữa, không có gì liên quan tới động vật và hành hạ tỏi nén, là cấp ăn chay thuần khiết thứ nhất. Ăn chay cấp thứ hai là có uống sữa, không ăn trứng. Cấp thứ ba là có uống sữa, có ăn trứng. Thấy chưa nào? Tức là có nhiều cấp độ. Nhưng cái chính nhất là không sát sinh và không ăn thịt chúng sanh. Thì những cái người phụ nữ như các con còn mang thai, sanh con, đẻ cái, ăn trứng cho có thêm canxi vân vân, và những cái trứng đó thì sư nghĩ rằng vẫn có thể là chấp nhận được. Uống sữa cũng vậy, con cũng có thể uống sữa được, chứ cũng không có đến nỗi quá sức khắt khe. Nghe chưa? Không phải mình đừng nghĩ ăn uống đó là có tội, mình đừng nghĩ như vậy, mà mình hạn chế vấn đề ăn thịt chúng sanh thì mình tăng trưởng tâm từ. Mình làm cho chúng sanh, nuôi dưỡng cuộc sống cho tất cả chúng sanh, tôn trọng cuộc sống, mạng sống chúng sanh như tôn trọng cuộc sống của chính mình, thì làm cho cái phước đức của mình nó tăng trưởng và tâm từ của mình tăng trưởng lên. Còn trong điều kiện cuộc sống của mình, con còn có chồng, có con, sanh con, đẻ cái đó, việc uống sữa và ăn trứng cũng là một cấp độ ăn chay, mà có những người chọn cái cách ăn chay được uống sữa và ăn trứng, có người họ không dùng. Đó là quyền của mỗi một con người. Cho nên cái này không thuộc về một cái điều luật ngăn cấm ha. Nếu con cảm thấy trong cuộc sống con cần có thêm uống sữa, ăn trứng để nuôi chăm sóc con cái, thì cái chuyện nó không có tội. Còn ai thuần khiết 100% không dùng cũng là cái điều tốt. Mình không nên quá chấp vào cái điều gì. Đạo Phật mà chấp vô quá một cái hình thức nào đó cũng đều là rơi vào cực đoan và đều làm cho nhau đau khổ cả. Được chưa? Sư nói vậy hiểu không? Ừ, rồi. Đưa mic đi, rồi cho em hỏi đi. Ưu tiên cho các cô dâu Việt Nam đi.
Thưa cô, con muốn hỏi là hôm trước đó, con có gái mẹ Nam Hải là con ước được một người ước, con sẽ cúng mẹ Nam Hải là một con heo quay. Nhưng mà con không biết là có tội gì không. Cho nên hôm nay con nghe sư giảng, cho nên con muốn hỏi sư là nếu mà con muốn đổi điều ước đó lại, giờ con muốn cúng một cái món khác, không biết có được gì không. Nhưng mà người ta tu thì không có ăn những cái món đó, cho nên con không biết làm sao, có nên cúng hay không.
A Di Đà Phật, chúng ta cho một tràng pháo tay. Con vái mẹ Quan Âm Nam Hải là nếu lấy được chồng Hàn Quốc con cúng con heo quay phải không?
Dạ không phải, là giá là có chồng được Hàn Quốc là cúng heo quay. Giá là một, có đến một điều ước đó nhưng mà cũng đã có
thật
rồi.
À rồi, thôi được rồi. Rồi thôi, sư cảm ơn những cái lời câu hỏi rất là chân thành của các em. Bây giờ như thế này, theo truyền thống nhiều khi một số gia đình của Việt Nam mình á là thường nguyện ước và nếu được thì chúng con sẽ làm điều này điều kia đó. Thì nguyện ước được thành tựu thì con hứa con sẽ làm cái này cái khác. Thì bạn của chúng ta con tên gì? À Trang á, thì nguyện là mẹ Quan, mẹ Nam Hải, tức là mẹ Quan Âm á. Quan Âm mà có những mẹ Quan Âm đứng trên là biển Nam Hải, biển Nam á, thì bạn gọi là mẹ Nam Hải, tức là mẹ Quan Âm đó, là xin với mẹ điều ước thành tựu thì cúng con heo quay đó. Cái điều này là người ta hay khấn cúng ở trong những cái bà mẹ chúa xứ đó, là người ta hay cúng vái heo quay lắm. Mà sư đến thăm bà mẹ chúa xứ ở Châu Đốc á, sư nói nhờ công đức của mẹ chúa xứ mà trường học được xây dựng nè, đường xá cầu cống tốt, tại vì người ta cúng tiền ở trong cái bà mẹ chúa xứ nhiều lắm, thì cũng là biết ơn bà mẹ chúa xứ đã hộ cho dân của Châu Đốc miền Nam. Nhưng mà bà mẹ chúa xứ đừng có cho người ta cúng heo quay nhiều quá. Đó là sư khấn với mẹ vậy đó, nghe không? Tại ai cũng đem heo quay mà mẹ đâu có ăn. Đó, tôi tạo một cái dịch vụ heo quay chung quanh cái đền thờ chúa xứ. Nên cái chuyện là chuyện bà mẹ chúa xứ ha. Còn đối với mẹ Quan Âm, đối với đạo Phật, chư Phật, chư Bồ Tát, không? Long Thiên Hộ Pháp, các vị Thánh Tăng, chúng ta phát nguyện cái điều gì thì chúng ta cứ nguyện. Và chúng ta nếu đạt được, chúng ta khấn cái gì thì khấn, chứ đừng có sát sanh cái gì để đền đáp lại cái lời nguyện đó. Từ hôm nay trở đi, không mục đáp cúng con heo quay, con gà quay, con vịt quay gì hết. Tuyệt đối không sát sinh để cúng. Tại vì khi chúng ta cúng nguyện cúng những cái điều đó, trước hết là phạm tội sát sinh. Mà một trong những giới cấm thứ nhất là không sát sinh hại vật. Cho nên việc mình cúng với con heo đó là làm cho mẹ Quan Âm không có vui. Và con thì kết tội, chứ chả phải là điều đó là tốt. Nhưng mà con có thể đổi lại được bằng cách là con cúng con heo quay bằng bột, bằng bánh á, con làm bằng một cái bột bự bên trong con nhét tàu hũ rồi là mì căng rồi này cái các thứ đậu phộng rồi không làm con heo cúng cũng được, mà không thì con nói mẹ Quan Âm cho con xin đổi lại, lúc trước con không biết con khấn là cúng heo quay, bây giờ con xin phát tâm là con cúng cho mẹ gì đó, ví dụ hoa, những thứ hoa đẹp quý nhất cúng mẹ, hay là con cúng một số tiền để làm một cái việc từ thiện gì đó, hay con cúng cho thầy để thầy xây chùa Việt Nam trên đất Hàn Quốc, thấy chưa nào? Sư thấy cái đó là hay nhất, cúng con heo bây giờ cũng nhiều tiền lắm, lấy cái đó cúng cho thầy, thầy xây chùa. À, con không cần phải về Việt Nam nha, mẹ Quan Âm ở khắp nơi, dù là con vái ở mẹ Nam Hải cái gì. À. Không, con thấy mẹ Quan Âm Nam Hải là vì mẹ Quan Âm phù hộ độ trì cho con nên con thấy, chứ không phải mẹ đòi con heo đâu. À. Và con có thể cúng mẹ Quan Âm tại Hàn Quốc vẫn được. Con nói con khấn tại Việt Nam, nhưng mà con xin với mẹ Quan Âm tại Hàn Quốc. Và mẹ Quan Âm ở đâu cũng chỉ là một mẹ mà thôi, mà hình ảnh tượng thờ khắp nơi chứ chỉ là mẹ Quan Âm đó. Cho nên thưa mẹ Quan Âm, là cái tiền mà xin cúng con heo quay, con xin cúng xây dựng một ngôi chùa Việt Nam trên đất Hàn. Và sư nghĩ tin chắc là mẹ sẽ rất là hoan hỷ chứng minh cái lời nguyện đó. Và từ hôm nay là con sẽ hóa giải cái lời cúng heo quay, con không mắc nợ cái đó nữa nha. Nhưng mà đã hứa thì là con cúng dường để xây chùa, thì mẹ còn vui hơn rất nhiều. Và tất cả các em từ đây không có sát sinh để cúng dường, để cúng Phật, cúng chư tăng gì không có sát sinh, nhớ không? Rồi rồi ai hỏi gì nữa nè? Ô chà, mỗi người một câu kìa thầy.
Con xin hỏi, con có nghe đọc kinh về Vu Lan Báo Hiếu.
Vu Lan
Báo Hiếu. Mà do khi con thì nó thích khi đọc kinh nó lắm. Mà khi đọc kinh khi cũng nghe 5-10 phút thì con cũng ngồi nghe đọc kinh nó. Mà trong 10 phút à, 10 phút ba nửa tiếng trở lên thì con nó chạy tới luôn, nó không có được ngồi tự để nghe đó. Rồi như vậy rồi có tội gì không?
A Di Đà Phật. Con thích tụng Vu Lan, nhưng mà khi tụng thì con nó hay chạy tới chạy lui giống mấy em bé.
Con cũng thích nữa.
À.
Là con khi nó ngồi nó không có tự để
ngồi lâu được.
À. Rồi con khi lúc mà con ngồi vậy đó có tội gì?
A Di Đà Phật. Không có sao hết. Tại vì các em á, khi con tụng Vu Lan, đứa con nó cũng thích nghe, nhưng có khi thì nó ngồi, có khi đứng lên nó chạy tới chạy lui, nhưng mà nó còn rất là bé, nó không có tội gì hết. À, thì con cứ tiếp tục tụng cho con của con nghe, nó chạy nó gì thì con cứ tụng cho hết, không sao vì nó còn rất là nhỏ.
Cho con hỏi kiếm là tụng như vậy con phải ngồi một chỗ tụng hả, như thế nào để
à, thì khi mà mình tụng kinh á, trong cái điều kiện lý tưởng nhất là mình có bàn thờ thờ Phật hay thờ Bồ Tát, rồi mình ngồi trước tránh cái bàn thờ của mình trang nghiêm, rồi mình mở kinh. Mình thì là làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, có một cái áo tràng mặc vào, rồi là theo cái nghi thức tụng niệm nè, đó, chỗ nào hướng dẫn nguyện hương, chỗ nào hướng dẫn lại, cứ sao thì làm theo đúng như vậy. Tuy nhiên có những hoàn cảnh mình không có được như vậy, mình không có bàn thờ, mình không có những cái điều kiện giống như mình mong ước, vì mình ở trong gia đình chồng hoặc trong những cái điều kiện nhà cửa chật chội, thì chúng ta phải biết là đạo Phật chúng ta còn một cái thế giới là ở tâm. Đó. Nếu chúng ta không có thiết được bàn thờ thì chúng ta có một nơi sạch sẽ yên tĩnh chúng ta cũng có thể ngồi tụng được. Đó. Rồi thì trong khi chúng ta ngồi để tụng, đó, thì bên cạnh là con của mình, không chuông, không mõ, không nhang, không đèn cũng không sao. Cũng thành tâm xin phép với chư Phật đợi đọc tụng kinh, khai kinh kệ rồi tụng hết kinh Vu Lan, thì chư Phật chư Bồ Tát vẫn chứng minh, bởi vì cái tâm của con rất là thành kính đó. Cho nên sư nói các con, những ai có điều kiện, có nhà, có bàn thờ để tụng niệm thì rất tốt. Có những người không có thì bằng cái tâm thành của mình nới thấy cái chỗ nào tương đối yên tĩnh nhất thì mình lấy cái chỗ đó để là mình ngồi mình tụng, hoặc là tụng kinh, hoặc niệm Phật, hoặc ngồi thiền, đó đều là được cả. con của mình nó còn nhỏ, khi thì nó quấy phá này kia khác nọ thì nó cũng không có tội gì vì nó còn bé. Nhưng mà lớn dần dần thì mình dạy nó từ từ. Khi nó lớn lên, con ơi, con phải ngồi đây nghe kinh. Con ngồi như vậy, con nghe kinh như vậy con sẽ học giỏi, con sẽ có trí tuệ, thông minh. Dạy nó từ từ, chứ đừng tập cho nó là càng lớn càng ngổ ngáo. Nhỏ thì thôi không nói gì, nhưng mà càng lớn là phải dạy. Mà sư thấy các em bé ở đây hay đó, là nó có nghịch ngợm nhưng mà nó không có la hét ầm ĩ, mình vẫn cũng có thể là giảng pháp được. Còn lớn nha, mà mình để cho nó chạy tới chạy lui rầm rầm, cái tuổi khoảng 10, 11, 12 là lớn rồi đó, mà nó vẫn không chịu nghe lời, mà sư giảng kinh hay con tụng kinh mà nó vẫn chạy rầm rầm thì nó sẽ có tội. Đã lớn rồi mà không giữ được sự trang nghiêm trong thời khóa tụng niệm hoặc thuyết pháp thì nó sẽ bị mang một cái tội là gì? Tội là làm mất trang nghiêm trong cái thời kinh hay thời pháp, nó phải có quả báo. Còn khi còn bé thì không có sao nha. Thôi vậy là được rồi nha. À, sư sẽ trở lại thăm các em dịp khác nha.
Thưa cô, con xin Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đại diện các cô giao dịch ở Cung San, cô giao dịch Việt Nam Cung San. Thành thật cảm ơn sư cô đã không ngại đường xa tới đây giảng giải pháp cho tụi con. Những lời sư cô dạy tụi con cũng giống như là một con người pháp tư tác cho lòng của tụi con. Tụi con hứa sẽ cố gắng sống thiệt là tốt hơn và sẽ ứng dụng những lời sư cô dạy cho con. Sư cô với thầy, tụi con rất biết ơn. Con cũng nói rất là nhiều nhưng con cũng không biết phải nói như thế nào. Nam mô A Di Đà Phật.